Còn sự suy đồi trên thế giới sẽ được xử trí thế nào? Chúa Giêsu trả lời: sẽ bị thiêu đốt như rơm rạ. Thế còn nhân loại? Hoặc sẽ trở về với cha, hoặc phải chết. Chúa ơi, hãi hùng quá. Đúng vậy, con nhỏ của cha, nhưng cha không thể làm khác được. Người ta lạm dụng tự do cha đã ban để lựa chọn điều tốt, điều xấu. Họ khinh thị các giới luật của cha và thay thế bằng các giới luật của riêng họ. Còn hôm nay, cha khuyên con hãy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Lạy Chúa, xin giúp con. Con mọn hèn quá nên không thể thưa vâng với Chúa. Nhưng có Chúa, con sẽ thưa vâng. Ngày 26 tháng 8 năm 1978, Mẹ Maria, ngày bầu cử Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Chúa Giêsu nói: này đây, cha đang đến. Qua Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, tôi hiến dâng giờ cầu nguyện thầm lặng cho Chúa Thánh Thần. Ước gì tôi có thể nhớ được tất cả những tước hiệu tôi đã kính dâng Mẹ qua từng kinh kính mừng. Hoa Huệ, biểu tượng của Đức Khiết Trinh, hiền thê của Chúa Thánh Thần. Nhưng nhất là các tước hiệu mới mẻ, hoa của muôn hoa. Mỗi kinh kính mừng được kèm theo lời cầu nguyện cho mật nghị hồng y qua Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, thiên thần của Đức Khiết Tịnh. Ngày 29 tháng 8 năm 1978, tôi bắt đầu làm giờ cầu nguyện thầm lặng. Lạy Thiên Chúa của con rất hạnh phúc được ở đây để sống bên Chúa, được tẩy sạch những nhơ nhớp của con và được chan chứa tình yêu dành cho mọi người. Con nghiệm thấy Chúa đang thông ban cho con một nhận thức ngày càng sâu sắc hơn đối với tha nhân. Con yêu mến các linh hồn. Con muốn dâng tặng các linh hồn cho Chúa. Xin Chúa giúp con tìm kiếm, gặp được và hiến dâng họ cho Chúa. Con muốn được là một tông đồ nho nhỏ, thật nhỏ của Chúa, bởi vì tên con là số 0. Xin Chúa hãy thực hiện điều ấy. Đẹp đẽ biết bao vì được làm một con số 0. Nhưng nếu như trong đó còn những góc tối, những bất toàn trên đường đời, thì ước gì mặt trời của tình yêu thần linh Chúa hãy chiếu soi và quét sạch chúng đi, để làm nên một khoảng trống cho tình yêu Chúa lấp đầy, nghỉ ngơi, hoạt động và nhất là yêu thương. Humilitas, khiêm nhượng. Lạy Chúa, con bất xứng. Ôi, khi tình yêu ngự trị trong một linh hồn và chiếm hữu toàn bộ những tài năng của nó, thì việc hiến dâng những gì gây đớn đau cũng như những gì làm vui sướng thật tốt đẹp biết bao. Không, không, không có một khoảng trống nào cả ngoài tri thức khả ái về một tình yêu khác hẳn với những thứ tình yêu khác. Một tình yêu tiếp nhận tất cả và chỉ để lại cho linh hồn một thân phận nhỏ nhoi đớn hèn, để rồi thanh luyện nó trong lúc nó vươn đến với người. Tình yêu ban tặng, thôi thúc và yêu sách đến tận tuyệt con người ấy, làm nó trở nên dễ dàng uốn nắn trong bàn tay của người. Sẽ đến ngày con người ấy nhận ra mình đã bị tước mất tất cả. Tình yêu đã lấy đi tất cả. Tuy nhiên, như trước kia, con người ấy vẫn tiếp tục sống, suy tư, hành động, đi lại đây đó, và nhất là yêu mến. Nhưng mọi sự đã đổi thay, bởi lẽ con người ấy nhìn sự vật theo một góc độ khác. Góc độ của hy sinh và từ bỏ những ước vọng riêng. Và sau cùng, con người ấy nhận ra mình chỉ là một cái hư không nhỏ bé, mọn hèn, nhiều khi còn quái dị. Cho dù người ấy có thiện chí khát mong được gặp gỡ thánh ý Thiên Chúa với bất cứ giá nào. Tận thẳm cung của linh hồn, tình yêu cảm giác bị tiêu tán và tình yêu ý chí chiếm đoạt toàn bộ khoảng trống. Điều đó có căn hệ gì đâu? Nói cho cùng, tình yêu giác cảm chỉ là thứ làm thỏa mãn bản tính nhân loại. Tình yêu ý chí là tình yêu hy sinh, là tình yêu duy nhất chân thực. Lạy Chúa, con yêu thích biết bao được sống những gì bàn tay con đang viết ra trước thánh nhan Chúa. Con ý thức về những khốn cùng của con. Tuy nhiên, Chúa bổ dưỡng linh hồn con một cách siêu vời bằng những điều con được lãnh hội khi chiêm niệm các mầu nhiệm thần linh của Chúa trong sự thỉnh lặng của tâm hồn con. Và Chúa cho con nhận thấy sự tuyệt vời khi biết mình là một con mồi nhỏ bé của Thiên Chúa nhân lành, là một tông đồ của tình yêu trong đau xót thấm thiết và trong niềm vui hiến thân cho tình yêu. Sự tĩnh lặng an cư trong con. Con càng lắng nghe, con sẽ càng tiến bộ. Lạy Chúa Giêsu, con hay kêu ca quá. Trẻ con vẫn thường khóc lóc khi bị đau đớn. Ngày 30 tháng 8 năm 1978. Có những điều thật khó hiểu cho con. Đừng gắng sức, hãy chấp nhận. Con chỉ cần nhớ điều này: con là ái nữ diễm phúc của cha. Người ta quá quen thuộc với một con người không phải là con, mà chỉ là bề mặt của một kho tàng to lớn. Nếu họ nhìn thấy kính cha trong con, nhiều con mắt có lẽ sẽ mở ra trước ánh sáng. Họ sẽ tìm kiếm những cách thức để giúp đỡ con một cách nhẫn nại và dịu dàng, mà không đàn áp con. Nhờ sự nhẫn nại và hiền từ của vị hướng dẫn con, con có thể thanh thản với nhân tính khiếm khuyết của mình. Khi hành xử như vậy, người ấy sẽ gặp được Thiên Chúa nơi tâm hồn con. Mặc dù thái độ của con đôi khi có làm phật lòng cha, nhưng lòng trung thành của con lúc nào cũng an ủi cha. Con đừng bao giờ hối tiếc vì đã phó thác cho tình yêu, bởi vì tình yêu không chịu thỏa nguyện nửa vời. Người muốn tất cả và người đáng được như vậy. Ôi, đi ngược lại với nhiên tính của mình thật quá khó khăn. Con biết đó là một cuộc chiến chính nghĩa. Dù có cố gắng đến mấy, con vẫn cứ vấp ngã. Này con, trước khi đạt được mức thăng bằng ổn định, đứa trẻ thường bị té ngã. Lạy Chúa, nhiều khi trong mình con cảm thấy đau đớn, như bị chà nghiến và hầu như ngã lòng, không biết vì sao. Con hối tiếc vì có được chút ít để hiến dâng cho tình yêu hay sao? Con chẳng có gì để hiến dâng ngoài những đớn đau. Đúng vậy con, những đớn đau và những hành vi quảng đại. Tại sao trong con lại phát sinh một nỗi phiền muộn như vậy? Con hãy chấp nhận mà không cần hiểu. Lạy Chúa, nỗi khổ tâm của con là biết mình đã làm phiền lòng Chúa. Hỡi con nhỏ của cha, con mang lại cho cha nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Con phải nhẫn nại và hiền hòa, cho dù gặp nhiều hiểu lầm ngoài ý muốn. Hồi con còn là một đứa trẻ, và về sau khi đã lớn khôn, con vẫn luôn là một khí cụ bình an cho chung quanh. Tại sao giờ đây những lời bàn tán ấy cứ đầy nghiến con? Con hãy tìm nơi cha những gì trần gian không mang lại cho con. Hãy gắn cảm thông với tha nhân. Sứ mệnh quan trọng của con đòi hỏi nhiều hy sinh. Mẹ cha đã ghi nhớ mọi sự trong lòng và sống thầm lặng. Mưu đồ của Satan là làm cho con mất bình an. Vì thế, cha lưu ý con hãy tỉnh thức trước những cuộc tấn công xảo quyệt và độc ác ấy. Này con yêu dấu của cha, con hãy nhớ linh hồn con là nhà tạm của cha. Hãy sống đúng như vậy, vì con đã lãnh nhận ân sủng dồi dào. Này Thánh Phaolô nhỏ bé nghèo hèn và Thánh Thomas nghèo hèn nhỏ bé của cha, cha đã thương yêu đoái đến con. Con là người con bé nhỏ nhất trong số những người con nhỏ bé của cha. Từ sự yếu đuối của con, cha thu được sức mạnh của cha. Và từ sự nghèo hèn của con, cha thu được những kho tàng và những tặng ân của cha để ban cho mọi người. Vâng, lạy Chúa, con chỉ xin giữ lại thân phận nghèo hèn cho mình. Con nghĩ như vậy sao? Được, nhân tính của con, cha để nó cho con. Nhưng linh hồn của con thuộc về cha. Con hãy tin chân lý này. Đó là con chính là sự bất lực và là khả năng của cha trong tình yêu. Như vậy có gì mà tình yêu không thể đạt được? Nếu đau khổ, chúng ta hãy nghĩ đến tình yêu.